89. Câu chuyện mang tựa đề là Kim Thử Lang. Câu chuyện này kể rằng ngày xưa có một người trên đường đi, người này mới bắt được một con Kim Thử Lang, trong lòng rất hết sức là hoan hỷ và ôm giữ nó ở trong lòng, và tiếp tục đi cho đến bên ven sông. Thì người này bèn cởi áo ra để ở trên mặt đất để chuẩn bị qua sông. Thì bây giờ Kim Tử Lang đột nhiên biến thành một con độc xà. Người này nhìn thấy và sinh ra một tư tưởng rằng thà là mình bị độc xà cắn chết, nhưng mà vẫn quyết định là phải ôm nó qua sông. Khi mà trong lòng nghĩ tới đó thì con độc xà đó lại hóa lại thành Kim Tử Lang. Thì bây giờ có một người ngu ở gần đó nhìn thấy độc xà biến thành chân bảo, cho nên cho rằng là đó, chuyện hy hữu, vì vậy mà đi kiếm độc xà để vào trong lòng và bị độc xà cắn chết. Thì người này muốn để độc xà trong lòng để cho độc xà biến thành Kim Thử Lang, nhưng mà rốt cuộc thì bị cắn chết. Thì cái lời bàn nói rằng người ngu ở trên trong cuộc đời này cũng vậy, thấy thiện pháp hoạch được biết bao nhiêu là phúc báo và công đức, cho nên trong lòng rất là muốn, thế nhưng không có thành tâm hành thiện pháp mà chỉ muốn cái quả của lợi dưỡng, vì vậy mà cũng đem mình vào trong cái hàng ngũ mà tu pháp đó. Rồi đến khi mà mệnh chung thì phải đọa vào trong chỗ ác, giống như rằng cái kẻ bắt độc xà này bị cắn chết vậy. Câu chuyện này nói tóm tắt là có một cái người đó, thì họ trên đường đi họ nhặt được một con, có thể nói là con thử lang nhưng mà nó bằng vàng. Rồi thì cái người này mới khiêng đi, ôm đi. Và trong cái lúc mà muốn qua sông đó thì tự nhiên cái Kim Thử Lang này nó biến thành cái con độc xà. Nhưng mà người này vẫn quyết định rằng là mang cái Kim Thử Lang mà biến thành độc xà nó qua sông. Thì do cái tư tưởng suy nghĩ như vậy thì tự nhiên bây giờ cái con độc xà nó lại trở lại thành Kim Thử Lang. Rồi cái anh ngu ở đứng kế bên ấy nhìn thấy, cứ tưởng đâu rằng là hết độc xà mà mình ôm vào trong lòng ấy thì nó trở thành Kim Thử Lang. Thì anh này đi bắt rắn độc về ôm mà bị mổ chết. Thì cái lời bàn thì cũng cho mình thấy một cái điều gọi rằng cái người mà chỉ thích cái quả của sự lợi dưỡng nhưng mà điều ở nơi tâm của họ thì không có thành tín lắm, là trong cái vấn đề mà gieo những cái nhân thiện, hành những cái nhân thiện đó, mà họ chỉ muốn rằng là thờ Phật ăn oản, tức là lấy được một cái chút tiểu lợi phước báo đó mà trà trộn vào cái hàng ngũ tu tập đó để mà được hưởng lợi. Nhưng mà những người này cuối cùng thì phải chịu cái sự đọa thôi. Thì cũng giống như rằng là năm cái người hầu của bà Mặt Lợi Phu Nhân vậy. 50 người hầu cận mà 4 người khiêng kiệu và một người chuyên môn làm vệ sinh, quét dọn là lau chùi vệ sinh ở trong cung điện. Thì 50 người đó làm việc hết sức là cực nhọc mà khổ sở vô cùng. Cho nên bà Mặt Lợi một hôm nhìn thấy hoàn cảnh của 5 người này mới tội. Mới nghĩ rằng không hiểu cái đời trước họ làm sao mà bây giờ họ khổ sở quá. Cho nên để cho họ thoát khổ, mình hãy đưa họ đến nghe Phật Pháp. Thì bà mới ngỏ cái ý này, thì 5 người này nhất định không có chịu đi. Và cứ khăng khăng nhất mực là đòi rằng con đây mà được hầu phu nhân nó là một niềm vinh dự và hạnh phúc vô bờ, không có muốn nghĩ chuyện gì khác hết á. Thế thì được, hy vọng là mong rằng là phu nhân mà không có chê thì được hầu cho đến chết thôi. Thì bà này mới đem chuyện của 5 người này đến thưa với Đức Phật và nhờ Đức Phật giúp đỡ, tức là hy vọng là ép 5 người này đến gặp Đức Phật để Đức Phật thuyết pháp làm cho 5 người này giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật biết trước cái tiền kiếp rồi, thành ra Đức Phật mới nói rằng không được đâu. Nhưng mà bà này cứ năn nỉ đến Đức Phật, bảo nếu vậy, nếu bà không tin á thì bà cứ đem 5 người đó tới đây. Thì khi mà bà Mặt Lợi này nó cũng áp bức 5 cái người này á, phải đến trước Đức Phật, thì 5 người này đến một cách sợ sệt, khóc lóc và nói là họ không có muốn gì hết á, chỉ có muốn hầu phu nhân thôi, họ không có thiết tha gì pháp hết, họ không cần giải thoát, không cần gì hết, mà hạnh phúc của họ là hầu thôi. Anh bây giờ bà Mặt Lợi mới tin lời Phật và phải cho cả 8 5 người này trở về lại. Thì Đức Phật mới kể tiền kiếp là tại vì 5 cái người này hồi xưa nó giả đò làm 5 ông thầy tu ngồi ở trong vườn của một bà nhà giàu ghê lắm, rồi mỗi ông gốc cây ngồi lim dim tu thiền, rồi bà này nhìn thấy cho nên cung phụng cúng dường cung kính vô bờ, coi như là 5 vị thầy của mình vậy. Và 5 ông này hưởng những cái lợi đó cho đến chết, thì đọa địa ngục. Địa ngục còn bà này thì nhờ những cái công đức đó đó mà được đủ thứ những cái phúc báo, cho kéo cho đến cái đời hiện tại đó nó là làm phu nhân, tức là vợ vua. Còn 5 anh này thì sau cái thời gian mà đọa ác đạo rồi đó thì phải làm nô lệ để mà trả nợ cho bà Mặt Lợi. Cho nên vì vậy cái vấn đề trả nợ chưa xong cho nên chỉ khăng khăng trung thành và đòi phục vụ mà thôi, mà không thiết tha gì hết. Đó là cái nghiệp nó chiêu cảm cho nên nó khiến cho như vậy. Thế 5 anh này là giống như là cái câu chuyện ở đây nói là đi tìm rắn độc ôm ở trong lòng rồi để bị nó cắn chết. Thế đi tìm rắn độc thì mình cũng hiểu rằng Đức Phật thì tuyên thuyết rằng là giáo pháp của ta nó đại thừa Phật pháp đó, giống như rằng một bát cam lồ mà đồng thời cũng là một chén thuốc độc. Thì cái lý do mà Đức Phật nói câu trên đó là ở nơi cái câu chuyện này, thành ra những cái kẻ mà không biết sử dụng nó hoặc là lợi dụng nó thì những kẻ đó lại bị trở lại rằng là giống như uống thuốc độc vậy, lại còn tai hại hơn nhiều ghê lắm. Còn những người mà rằng là phát Bồ Đề Tâm đúng nghĩa đó, hành Bồ Tát đạo mà bất thối, thì những cái người đó đó thì tất cả mọi cái độc ở trên thế gian này nó đều trở thành cái vấn đề mà gọi rằng là công đức hết á. Cũng giống như hồi nãy mà cô Hành Trí này có nói cái vấn đề mà nhất thiết pháp đó, pháp nào thì pháp mà vào tay của một bậc trí giả đó thì đều trở thành pháp độ sinh hết. Và ngược lại á, thì dù là thiện pháp mà rơi vào tay của ma vương á, cũng trở thành pháp mà gọi là hại sinh hết. Cho nên vì vậy mới nói rằng Đức Phật được ví như là một bậc dược vương, dược sư, thầy của các loại thuốc. Cho nên Đức Phật, dưới mắt của Đức Phật nhìn cái gì cũng là thuốc để chữa bệnh mà u mê của chúng sinh hết. Thậm chí cho đến cả lời nói cũng trở thành thuốc nữa mà. Hành động cũng trở thành thuốc nữa. Hà huống là thuốc. Thành ra nhất cử nhất động của Như Lai đều là pháp để độ sinh hết. Như Lai nói cũng độ sinh mà hành động cũng độ sinh đi đứng nằm ngồi gì đó đều độ sinh, và không một cái gì dưới mắt của Như Lai mà không trở thành một cái pháp độ sinh hết. Thành ra Như Lai được gọi là dược sư, là một bậc thầy của thuốc. Thì ngược lại thì Ma Vương nó trở thành là một tay mà gọi rằng là độc sư, tức là có thể gọi rằng là biến tất cả mọi thứ trở thành độc dược, cho đến cả lời nói cũng trở thành thuốc độc, cho đến cả nụ cười cũng trở thành thuốc độc. Thành vì cái lý lẽ mà nói trên đó, thì Ma Vương á thì đương nhiên rằng là độc, còn chư Phật thì là thuộc về cái phương diện mà cam lộ pháp nhũ, để khiến cho chúng sinh á, trị được bệnh sinh tử luân hồi điên đảo mộng tưởng vô minh ngàn đời của chúng sinh. Còn Ma Vương thì nhận chìm chúng sinh ở trong tất cả những cái pháp nói trên đó. Thế thì chúng sinh á là cái khoảng ở giữa. Đấy, khi chúng sinh tu hành á thì dụng tâm theo ma á, thì mọi cái pháp nó đều trở thành theo tông đồ của ma, thì mọi pháp đều trở thành gọi là độc hết. Mà nếu phát tâm theo Phật á thì mọi cái pháp đó đều trở thành gọi rằng là cam lộ pháp nhũ hết, thì đều trở thành rằng là pháp độ sinh. Cho nên vì như thế đó mà mới nói rằng người xưa người ta mới nói về cái chữ tâm đó, mà người ta nói là tam điểm như tinh tượng mà hoành câu tượng nguyệt tả, thành Phật xứ tắc ma giai do tùng thử xuất. Ở đây đại loại rằng là người nào ngồi ở đây cũng biết chữ Hán hết. Cái chữ tâm đó là tam điểm, 1, 2, 3, tam điểm như tinh tượng, ba điểm đó giống như ba cái ngôi sao, hoành câu tợ nghiệp tà, cái móc ở giữa là một cái móc câu giống như ánh trăng tà, giống như ánh trăng mà khuyết. Anh nói tam điểm như tinh tượng mà hoành câu tợ nghiệp tà là gì? Mà thành Phật giữ tắc ma giai do tùng tử xuất, là thành Phật hay là thành làm ma đều do từ đó mà ra. Đó là câu đố, là chữ gì vậy? Đó là một cái bài vừa đố chữ mà vừa nói ý nghĩa của cái chữ tâm. Thành ra thành Phật hay là làm ma gì đó cũng là ở nơi một chữ tâm thôi, ở nơi một cái điều đó thôi. Và vì như vậy đó thì cái câu chuyện này đây kể cái người đi đường này cũng giống như là cái người mà đi trên cái con đường tu hành này của mình. Rồi thì mới nhặt được một con kim thử lang, tức là một cái con thử lang đó nhưng mà bằng vàng. Rồi thì mới vui mừng ghê lắm, quý lắm, cất ở trong trong lòng của mình. Nhưng mà khi người này đến bên bờ sông thì phải băng qua sông. Băng qua sông thì sợ ướt áo cho nên cởi áo ra, rồi để con kim thử lang đó ở trong cái đống áo đó, và định rằng là sẽ đội nó trên đầu mà bơi qua sông. Thì nhìn thấy kim thử lang nó biến thành con rắn. Nhưng mà người này suy nghĩ rằng nhất định đem nó qua sông, dù là bị cắn chết. Thì cũng giống như rằng là mình trên cái sự nghiệp mà tu hành, thì mình phát được một cái tâm, tâm cái tâm chân bảo đó để trong lòng. Cái tâm đó đại khái cũng như là gọi là một đạo tâm hay là bồ đề tâm, tâm nào cũng được. Nhưng mà là tâm đạo tâm thì là nói khi nói là một đạo tâm là nói tổng quát là tâm của cả tam thừa, và nếu nói bồ đề tâm á thì là chỉ có nói đến tâm của đại thừa Phật pháp mà thôi, tức là tâm của hàng tu bồ tát đạo. Thành ra ở câu chuyện này thì mình cũng có thể nói nó là đạo tâm hay bồ đề tâm gì đó cũng đều được hết. Rồi khi mà băng qua sông băng qua sông á, thì cũng giống như nãy giờ cũng có mấy thầy mấy cô đây cũng phát biểu cho là băng qua sông đó là những vấn đề cũng giống như vấn đề mà độ sinh á, độ chúng sinh á, mà qua khỏi cái bờ bên này để đến bờ bên kia. Thì bây giờ thấy rằng là nó trở thành con rắn độc có nghĩa là như vậy, có nghĩa rằng là bắt đầu trở thấy nó là một cái sự mà gian nan, một cái sự mà mệt mỏi khổ lụy. Giống như là chúng ta tu hành cũng vậy, nếu mà một cái lúc nào đó nó mình cũng cảm thấy rằng là sao mà nó mệt mỏi, sao mà nó căng thẳng, cũng có nhiều cái lúc mà cái tư tưởng tự nhiên nó sẽ bị những cái mà cái cảm giác như vậy. Rồi cũng có những cái lúc mà sa sút đến độ rằng nghĩ rằng muốn xả nó đi, là bởi vì nó giống như một cái nặng, nó giống như là những cái mà gọi là cản trở mình, giống như là những cái kẻ mà đốt trầm thành than, hay là những kẻ mà vác cửa đi rong. Thì những cái kẻ đó cảm giác rằng là giới là cả một cái gì nó gánh nặng, mà muốn xả nó đi để cho mình tự do phóng túng mà hưởng dục. Cho nên bây giờ giới cảm thấy là giống như là một cái gì đó độc với mình. Cũng giống như cái câu chuyện mà giết con thì giữ cái hoa tai, mà cái anh chàng đó nó nhìn một cái anh chàng mà nó phá giới phạm trai, nó giấu tất cả những cái gọi rằng là lợi dưỡng của anh ấy. Thì anh nhìn những cái kẻ trí như giặc, anh sợ kẻ trí cướp đi tất cả những cái mà lợi đó của anh. Anh sợ ghê lắm. Anh ra ví von cũng giống như rằng là giặc dưới mắt anh. Đức Phật mới nói rằng là cái người mà hay khuyên người khác làm lành thì bị người khác, bị người ác nó ghét bỏ. Thành ra cái người ác nó nhìn cái người lành giống như giặc, giống như như tù cướp, mà nó nhìn cảnh sát đó, giống như giặc đó, dưới mắt đó. Thì ở đây cũng vậy, mình cảm thấy rằng là giống như là mình mang một cái của nợ đó, giống như là một cái của độc hại, như một con rắn độc vậy. Thành ra đôi khi trong cái sự nghiệp độ sinh mới cảm thấy như vậy, cho nên mới có cái câu chuyện mà nói là hai thầy trò cùng đi đường đó. Ông sư phụ là một vị A-la-hán tăng, và hai thầy trò cùng nhau đi đường, nên anh trò nó xách bị đi hầu, ông sư phụ đi trước, anh trò nó đeo bị đi sau. Rồi trời ơi, trời nó nắng chang chang, đi qua những cái cánh đồng, thấy người ta cày ruộng, những người nông phu cày ruộng, mồ hôi mồ kê nó nhễ nhãi dưới cơn nắng gay gắt. Rồi đất thì khô cằn, mỗi lần cày lên bao nhiêu là giun trùng, rồi chim chóc ở trên bay xuống mổ xẻ ăn. Thấy con người thì khổ, con vật thì giết chém lẫn nhau để mà gìn giữ cái sự sống. Anh đệ tử vác bị đi theo sau mới suy nghĩ, đời khổ như vậy, người ta sát sinh tương tàn lẫn nhau để người ta duy trì cái sự sống cho người ta, thiệt là đáng xót thương. Cho nên tôi đây thề sẽ độ hết nhất thiết chúng sinh ra khỏi những cái cảnh nói trên. Và anh này nghĩ trong đầu thôi, mà vì ông sư phụ là A-la-hán có tha tâm thông, mặc dù là đi trước chứ không cần phải đối diện, bởi tha tâm thông nó không cần phải là đối diện, nó nhìn bằng mắt đâu, tha tâm thông nhìn bằng trí, cho nên ở sau lưng, ở bên cạnh, bên trái, bên phải gì cũng cũng biết được ý hết á. Anh sư phụ dừng chân đứng lại, mà quay lại nói với anh đệ tử: chú đưa cái bị đây. Anh đệ tử ngạc nhiên, đưa cho ông sư phụ, sư phụ đeo bị vào, mời chú đi trước. Ông đệ tử này không hiểu chuyện gì hết hả, nhưng mà y giáo phụng hành, anh đi trước, ông sư phụ đeo bị đi theo sau làm người hầu. Trời, đi một đồi, càng đi nó càng nóng bức, và hai thầy trò vừa khát vừa mỏi vừa mệt đó, mà càng đi càng thấy những cái cảnh tượng mà khổ sở của người bình dân, của mọi cảnh vật ở xung quanh khổ. Mà anh này thì thấy khổ nhiều quá, mà trong người đó, thân thể thì đang mỏi mệt nữa. Đó, thành ra phát sinh ra một cái tâm uể oải và nói: trời ơi, ghê gớm quá, mình chỉ đi có một cái đoạn đường suốt một buổi như vậy mà hun hút không biết đâu là cái chỗ đến nữa, mà trời thì nóng mà mệt mỏi mà mệt nhọc như vậy, ha huống là mình độ nhất thiết chúng sinh thì cái con đường nó dài gấp, nghĩa là vô lượng lần như vậy, làm sao chịu cho thấu, không thể nào mà chịu thấu nó, thôi không dám độ đâu. Thế vị thầy bèn vỗ vai ê đấy, này đứng lại, vị thầy tháo cái bị ra đưa chú đeo bị vô đấy, chú đi ra sau đi đấy. Rồi vị thầy đi trước, rồi cái chú này xách bị đi sau, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu. Rồi đi đòi rồi thì mới thắc mắc, mới hỏi sư phụ à, hồi nãy sư phụ mà lấy bì rồi đi đằng sau, rồi bây giờ sư phụ lại giao bì cho con, sư phụ đi đằng trước nghĩa là gì? Thì vị sư phụ mới nói, ban nãy á không phát bồ đề tâm nguyện độ nhất thiết chúng sinh, tôi thua ông rồi, thành ra tôi xin làm người mà hầu ông. Nhưng bây giờ ông thối thất bồ đề tâm, ông trở thành phàm phu, ông thua tôi rồi, xong ông ra đằng sau đi. Bây giờ ông chui ra đằng sau đi lại đi. Hồi nãy ông phát tâm đó là ông trên tôi rồi, tôi chỉ mới phát phát đạo tâm thôi, còn ông phát đại đạo tâm, thành ra vì vậy tôi phải kính trọng cái người nói trên nó, cho nên tôi xin hầu ông. Nhưng mà bây giờ ông thối thất rồi, ông trở thành phàm phu đặc lệt thôi, thì ông thua tôi rồi, đi đằng sau đi. Thì đại loại là đương nhiên cái người tu á, đôi khi với những cái mà gọi rằng là những cái mà mệt mỏi của sự độ sinh, thành ra mới hiểu rằng một khi còn ngã là không thể nào độ nhất thiết chúng sinh, cho nên khi phát bồ đề tâm nó mất, mất ngã đi. Tại sao vậy? Đứng nguyện chúng sinh, nó lấy cái bồ đề tâm, tinh thần bồ đề tâm là lấy nhất thiết chúng sinh làm tâm của mình, cho nên mình lo cho mình là lo cho nhất thiết chúng sinh. Thì cái tinh thần đó mới được đạo giáo là Lão Tử mới nói rằng là hậu kỳ thân nhi thân tiên, là coi như cái thân của mình kẻ bỏ, chỉ có lo cho thiên hạ thôi. Mà vì thánh nhân bỏ thân mình đi lo cho thiên hạ, mà thành ra thánh nhân luôn luôn đứng trước thiên hạ, người ta là hậu kỳ thân nhi thân tiên. Thì vì cái lý lẽ như vậy cho nên có đôi khi tự nhiên cảm thấy nó là một con rắn độc, cảm thấy như thế. Nhưng nếu cảm thấy như thế mà không thôi thất, tức là nói rằng là đại khái giống như người phát đại đạo tâm đó, thì cái người đó đó phải vượt qua cái vấn đề mà tự lượng sức mình. Tại nếu người mà tự lượng sức mình là người đó không bao giờ phát được đại đạo tâm hết. Tại người phát đại đạo tâm là phải đó, phát nguyện một là thành Phật, hai là tăng thân thức mạnh, đọa địa ngục khi tu hành phát thệ như vậy. Còn tu hành á, tự lượng sức mình không có dám phát tâm độ nhất thiết chúng sinh đó, thành ra không độ đến nhất thiết chúng sinh thì làm sao mà thoát được địa ngục? Tại vì không độ nhất thiết chúng sinh thì trước sau gì cũng rơi vào địa ngục thôi. Tại vì không độ chúng sinh thì làm gì giờ? Thì độ cái thân này thì chỉ lo cái thân này, chỉ lo lợi dưỡng thôi. Và những người lợi dưỡng thì suy nghĩ là mình đâu có làm hại ai đâu, người ta cúng thì mình tiêu, mình hết tiền tiêu thì mình tìm cách kêu cho người ta cúng, người ta cúng thì mình tiêu, thì đâu mình đâu có làm giết ai đâu mà ác, thì suy nghĩ một cách mà giản dị như vậy thôi. Nhưng mà không có thấy cái bài học của trong kinh Vị Thằng Hữu, năm người hầu của bà Mạt Lợi Phu Nhân. Cho nên khi phát nguyện như vậy nó thì nghĩ vậy nào, thà chết, tức là thà bị rắn cắn, nhất định không xả, nhất định không bỏ. Thì những người như thế là nhất định không chết, đời nó vậy á. Còn sợ chết chừng nào nữa thì nó lại mau chết chừng đấy. Ở mấy người mà nhất định không có sợ chết, nó không có chết, mà nhất định nói rằng là đó, thà là tôi chết nhưng mà tôi cũng phải hoàn thành cái việc thiện đó, thì những người đó không có chết bao giờ hết. Những người đó ngoại kỳ thân nhi thân tồn, cho nên thánh nhân vứt thân mà thánh nhân luôn luôn tồn tại bất diệt. Thành khi mà phát nguyện như vậy thì không chết. Thì khi phát nguyện như vậy á thì tất cả những cái mà mình đang còn làm cho mình, đang còn đe dọa cắn mình chết đó, nó đều chết hết. Và mình không chết, bảo đảm như vậy. Và những cái tâm đó nó chết, cho nên con rắn độc cứ trở thành kim thử lang, trở lại thành kim thử lang thôi. Anh ra khi mà thí dụ bây giờ mình tu, bây giờ mình bị tài sắc danh thực thùy nó quyến rũ, mình chao đảo, nhưng mà xong mình nghĩ lại và mình phát thề, mình nói là thà chết chứ nhất định không chịu cầm mấy thứ đó. Thì như vậy cái tự nhiên cái tâm mà làm cho mình chao đảo, cái tâm mà làm cho mình phân vân, làm cho mình khốn đốn, tâm đó sẽ chết. Tâm đó là một con rắn độc, tâm nó sẽ chết. Và vì cái sự phát tâm đó mà tâm mình bình an trở lại, mà mình lại thành tựu, tức là chiến thắng được cái vấn đề mà gọi rằng là lôi cuốn đó của ngũ dục, thì có nghĩa là cái con rắn độc nó biến lại trở thành kim thử lang. Và nếu mà không có dám mà phát tâm như vậy á, mà khi nào cũng suy nghĩ theo cái ngã, thì sẽ mất kim tử lang. Tại vì nhìn kim tử lang trở thành rắn độc, chẳng khác gì là những cái người tu hành một hồi rồi vì tiền tài, vì danh lợi, vì sắc dục, vì đủ thứ hết, thấy giới pháp, thấy sự tu hành trở thành một cái gánh nặng, một cái chướng ngại. Nói nó là nhỏ, nói nó là mình nói nhẹ nhàng, còn họ thấy nó giống như là thứ mà giết họ, rắn độc. Thành ra vứt nó đi. Nhưng mà khi họ vứt nó đi á, là chính họ vứt kim thử lang. Còn nếu đó mà họ hiểu, mà họ chiến thắng được tất cả những cái đó, thì tự nhiên cái rắn độc có trở thành kim thử lang, thì họ sẽ được. Thì cũng chẳng hạn mình nói ví dụ giống như câu chuyện của nhà nho, câu chuyện của Tử Hãn chẳng hạn, mà khi mà có một viên quan thọ ân của Tử Hãn, là Tử Hãn bây giờ làm khâm sai đại thần đi thanh tra các địa phương, thì đến một cái địa phương nó viên quan mà chi huyện ở đó đó, hồi xưa là được là Từ Hán tiến cử cho nên mới làm quan tri huyện ở đó. Bây giờ nhớ ơn Từ Hán vô cùng. Nửa đêm gõ cửa phòng xin vào gặp, mà Từ Hán nói rằng đêm hôm khuya khoắt rồi mà ông còn gặp tôi để làm gì. Viên quan lại mới nói rằng tôi có một cái viên ngọc gia bảo, và tôi nghĩ rằng á, ngài là một cái người mà thanh liêm, mà đức độ vô cùng, xứng đáng làm chủ viên ngọc báu đó, cho nên tôi xin vào đây để hiến dâng. À, tôi không hề có ý hối lộ, bởi vì tôi hiểu ngài là một cái người mà liêm khiết vô cùng, cho nên tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện hối lộ. Và tôi vì một tấm lòng thành tha thiết thật sự kính trọng ngài, ngài như là một cái viên ngọc này còn hơn nữa, cho nên ngài xứng đáng làm chủ viên ngọc. Ngọc này là ngọc gia bảo truyền thừa nhiều đời của gia của dòng họ tôi. À, tôi lại chờ lúc nửa đêm để cho không ai biết hết, cho nên ngài yên tâm mà nhận. Thì Từ Hán ngồi ở trên giường nói rằng ông bảo không ai biết, tôi thì thấy là quá nhiều người biết, trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, mà ông nói là không ai biết. Hơn nữa, ông có gia bảo của ông, tôi có gia bảo của tôi. Gia bảo của ông đó là viên ngọc, gia bảo của tôi là lòng không tham. Cho nên, ông đem viên ngọc gia bảo của ông về cất đi, tôi cũng vẫn cất nguyên cái gia bảo không tham của tôi. Nếu tôi nhận cái gia bảo của ông thì cả hai chúng ta đều mất gia bảo. Một câu nói hết sức là hay. Ông quan kia mà bẽn lẽn ôm viên ngọc lui ra, lui ra khỏi phòng. Mình thấy nho gia mà lợi hại vô cùng, mà cái tinh thần, mà đáng lẽ rằng là với những cái tinh thần đó thì nho phải thua Phật xa ghê lắm. Thế nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận một cái vấn đề rằng là trừ những vị tổ sư ra, chứ còn mình thấy mà tăng ni bình thường để làm sao mà đối chọi nổi với tinh thần nó của Tử Hãn hay là của Hứa Hành, làm sao mà chịu nổi. Thì như thế thì đúng như vậy, hơn ai hết Tử Hãn hiểu rằng không có một cái bảo nào bảo bằng cái bảo không tham. Đó là bảo tối tôn. Còn thiên hạ vì ham những cái bảo ở ngoài mà đánh mất cái gia bảo mà không tham ở lòng mình. Cho nên vì vậy phải trả một cái giá rất là đắt. Còn Tử Hãn là cái người biết giữ cái gia bảo của mình vô cùng. Cho nên Tử Hãn chưa bao giờ bị mất. Tức là mất đức, mất danh, mất lợi, mất quyền, mất thế. Chỉ nhờ một cái vấn đề thôi, là khi mà biết giữ cái gia bảo đó thì Tử Hãn có tất cả. Và như vậy thì Tử Hãn là cái người mà biết giữ cái kim tử lang đó, mà cho đến khi ông quan mà đem viên ngọc kia vào là cái kim tử lang của Tử Hãn coi bộ hơi biến thành rắn độc ở đó. Tức là nếu khi mà Tử Hãn mà u mê đó, mà tham dục đó, mà nhận cái viên ngọc đó đó, thì đương nhiên viên ngọc đó nó không phải là bảo đâu, trở thành rắn độc. Và Tử Hãn sau này có thể bị khép vào những cái tội giống như là ăn hối lộ đó. Tử Hãn sẽ có thể bị mất hết, Tử Hãn có thể bị xử trảm nữa, và không có bao giờ để tiếng tăm lại muôn thuở như rằng là cái lời nói hay hành động mà khôn ngoan nữa của Tử Hãn. Một lời nói hết sức là hay, dù là trong một cái lúc mà nửa đêm đang ngủ mà còn tỉnh táo để mà nói những cái lời mà khôn khéo như vậy. Nó nói là ông có gia bảo của ông, tôi có gia bảo của tôi, gia bảo của ông là viên ngọc, gia bảo của tôi là lòng không tham, thôi không đem về đi thì hai chúng ta mạnh ai đi giữ gia bảo, còn nếu tôi mà nhận á thì cả hai chúng ta đều mất gia bảo. Người đã không tham mà lại còn có những cái gọi là những lời nói hết sức là chính xác, mà nói xong một cái là liên quan cái giác ngộ, không dám này này nỉ nữa, không dám nói nên một lời nào nữa, chỉ có bẽn lẽn ôm viên ngọc đó mà lui ra ngoài, trả lại cái sự yên tĩnh cho Tử Hãn. Thì mình thấy rằng khi con người ta mà tất cả những cái thứ tài lợi đó đem đến đó, thì mình thấy nó là lợi, mình thấy nó là tài lợi, nhưng mà thực sự ta dưới con mắt mà trí tuệ một chút thôi, nó là đang còn là con rắn độc. Mình đang còn phát sinh một cái thứ tình cảm nam nữ, mình cảm thấy rằng là hạnh phúc sung sướng, nhưng không đâu, nó là con rắn độc, nó sẽ mổ mình chết. Rồi thì nếu mà nhìn thấy như thế nó thì rắn độc đó hết độc thì lại trở thành đạo tâm lại như thường. Cho nên người ngu á không có thành tâm, mà khi không thành tâm tức là không hề phát đạo tâm, không hề phát đạo tâm, không hề phát bồ đề tâm. Cho nên nói rằng là nội vô chân tâm, là bên trong không có thật lòng, không có chân tâm, không có phát, không phát tâm, mà chỉ có gọi là thấy đời sống tu hành được thoải mái, được lợi dưỡng, nên nhảy vô ké mà không có phát tâm. Thành ra những kẻ nó nhảy vô ké, kẻ nó không hề có kim thử lang, không hề có một chút xíu kim thử lang nào hết, và kẻ đó ôm toàn bộ là rắn độc, kẻ đó không hề có một chút phun liếng kim thử lang nào, cho nên rắn độc nào mà biến thành kim thử lang cho được. Kim thử lang có thể biến thành rắn độc đó. Nhưng mà những kẻ đó khi không có kim thử lang ở trong người ấy, thì mọi con rắn độc nó là luôn luôn là rắn độc, nó không thể biến thành kim tử lang được. Nếu những người mà có kim tử lang thiệt, những người đó có thể nắm một rắn độc, mà rắn độc cũng có thể trở thành kim tử lang. như Đức Phật nói, bàn tay mà không thương tích á thì có thể nắm bốc mọi thứ độc dược, nhưng mà nếu bàn tay mà có vết thương á mà nắm vô là chết. Thì người mà có kim thử lang tức là người có bàn tay không vết thương, thành bây giờ nắm vô rắn độc thì rắn độc cũng trở thành kim thử lang. Thành ra Đức Phật chẳng ngại một pháp nào hết, nhưng mà Đức Phật phải phương tiện nói với mình là bởi vì mình mó vô là rắn độc nó mổ mình chết đó, tại vì mình chưa có đại đạo tâm, chưa hề phát, thành ra mình sẽ chết. Cho nên vì vậy Đức Phật mới phải chế giới để nói mình là không được làm này, không được làm này, không được làm này. Nhưng mà kỳ thật thì chư Phật chư Bồ Tát thì đều cái vấn đề là giới nó trở thành một thứ mà gọi rằng là hơi thở cử động là giới hết, mà nó không phải rằng là những cái vấn đề mà phải giữ giống như mình vậy. Cũng như hồi xưa mà sư phụ nói rằng con người mà khi nó huân tập được những cái một chúng sinh đó, mà nó huân tập được những cái luân lý đó, tối thiểu á, một cái luân lý có đủ những cái sức tàm quý đó, thì nó sinh làm người. Còn con thú nó không có tàm quý nó, cho nên nó không thể sinh làm người đâu. Cho nên vì như vậy con người nó có những cái giới nó không cần giữ, nó không cần phải giữ mà nó không bao giờ phạm. Thì con người bản chất là ai mà không mê sắc đẹp, cho đến chính cả dân dân nam dân nữ gì cũng cần biết, chính cả đến dân nữ cũng phải nghĩa là trau chuốt sắc đẹp, là chỉ vì biết rằng là sắc đẹp là một lợi khí duy nhất của mình thôi, mà không phải chỉ cho thiên hạ nó mê mình mà cũng chính mình tự mê mình nữa, cho nên phải phải trau chuốt ghê lắm. Thế nhưng ai thấy sắc đẹp thì cũng động niệm, thế nhưng có những cái sắc đẹp mà thiên hạ không cách gì động niệm được, ví dụ như sắc đẹp của chị gái mình hay của em gái mình đẹp đến đâu đi chăng nữa mình cũng bất động, mà không cần phải giữ giới, không cần phải suy nghĩ và không được ở nha, cái đó là em mình hay chị mình á, không cần phải dụng tâm gì hết, có nghĩa là nó nhập rồi. Thì chư Phật chư Bồ Tát, giới đức của chư Phật chư Bồ Tát đều là như vậy hết, không cần phải vận dụng một cái gì gọi là giữ giới hết. Là mà chư Phật nghĩa là hơi thở, lời nói và thầy đều là giới pháp, mà giới pháp không phải là một cái gì mà phải giữ phải trì hết, mà nó là một cái tự nhiên vô cùng. Thì con người khi mà nó tái sinh thành một con người tự nhiên, cái đó là chủng tử nó mang theo bẩm sinh, không cần phải dạy, không cần phải dạy bảo nó cái điều đó, nó vẫn khống chế được. Mà cái kẻ nào mà họa hoàn lắm á, trong đó là cả triệu người mới có một người là không khống chế được, thì người ta nói giống cầm thú, nó nói là súc sinh, là loài súc sinh nhưng phải người. Thành ra ở đây mình phải hiểu những cái vấn đề này mà Đức Phật mới phải chỉ cho mình là những cái giới này giới kia, là bởi vì bàn tay của mình có thương tích. Còn bàn tay của Đức Phật là vô thương tích. Bàn tay của mình có thương tích là thương tích gì? Thương tích của ái dục, của tham dục, những vết thương của ái dục và tham dục. Còn Đức Phật là một bàn tay thanh tịnh vô cùng, chẳng có một cái vết thương của ái dục hay tham dục nào ở trên bàn tay. Cho nên Đức Phật cầm vô cái gì cái đó cũng đều bình yên và Ngài cũng bình yên. Còn mình thì khổ nỗi là cầm vô cái gì nó cũng nhiễm hết, đến cầm cả Phật pháp vào mà cũng sinh nhiễm tâm như thường, thành ra trở thành rắn độc hết. Còn thì cái người ngu mà nhìn thấy những cái người trí mà đạt được tất cả những cái mà công đức như vậy thì bắt chước rồi cũng là ôm giữ những cái lợi lạc đó, những cái lợi lộc đó, những cái danh văn lợi dưỡng, mà không biết rằng là nó chính là rắn độc. Tu hành thì cứ chỉ có ôm giữ những cái tình cảm hay là ôm giữ những cái danh lợi mà không biết giờ đang còn ôm một con rắn ở trong lòng, cho trước sau gì cũng bị mổ chết, mà không phải trước sau, ngay khi ôm là chết rồi. Là bao nhiêu tất cả những cái công đức của giới pháp, nên là của thiện pháp mới mất sạch thanh danh, nó mất hết mà chỉ trở thành một cái gì, giống như câu chuyện nào cũng hay nói câu làm trò cười cho thiên hạ, làm chỗ đàm tiếu cho thiên hạ. Nhưng mà thiên hạ nó nhìn vào nó chê cười, nhưng mà người ngu không bao giờ thấy được những cái điều nói trên đó. Bởi vì như vậy đó mà mới có cái câu chuyện này. Thì mình có thể nói tóm tắt những câu chuyện này, nói người mà xuất gia thì phải phát đạo tâm hay là bồ đề tâm, tức là ôm cái con kim thử lai ở trong lòng, rồi thì nhất quyết vượt qua tất cả những cái mà biến hóa của cái sự đạo tâm đó bằng cái tâm vọng của mình. Thì có cái lúc mà sung á thì thấy đó là một cái gì quý, cái lúc hết sung thì thấy rằng là muốn đá cái đó đi, thì chuyện nó thường lắm. Cái lúc mà mình sung, mình thương người này, rồi một hồi mình muốn đá cái người này đi, rồi mình thương cái người khác thì cũng vậy. Thì giờ cái tâm của mình lúc mình thương đạo, lúc mình không thương đạo thì mình cũng đá đạo đi được như thường thôi, mình đấy đá đạo đi, mình ôm đời. Thì cái chuyện đó là cái chuyện dễ thôi. Thành ra tất cả những cái tâm mà vọng tâm viên ý mã nó mà thay đổi cái dục đó. Sư phụ vừa rồi mới gửi cái bài cơ tâm đó, đọc chưa? Nói tương đương với lại hơi hơi tương đương với đây là nói về cái lý lẽ rằng là tại vì anh Nghiệp Huân nhà ta nói là thời xưa tu hành dễ là bởi có một quyển kinh, có một ông sư phụ đó, thành ra tu hành dễ. Còn thời nay nó quá nhiều sư phụ, quá nhiều quyển kinh, quá nhiều pháp môn, cho nên loạn tùm lum hết đó. Rồi lại cộng với lại bận chuyện là gia đình, chuyện đất nước, chuyện là xã hội, chuyện gì lung tung. Hồi xưa nó giản dị, rồi giờ vụ mới nhân cái ý đó mới viết cái bài cơ tâm. Nó nói cho rõ cái chuyện mà gọi rằng là người xưa và ngày nay tu hành thì nó có những cái gì mà gọi rằng là khác nhau. Thì chính cái cơ tâm là khi con người ta mà nó trở thành, mình có thể nói máy móc, đọc cái bài của sư phụ thì rõ hơn, bây giờ chỉ muốn nói thoáng. Là khi con người ta nó đánh mất cái tâm mà thiên nhiên và tự nhiên của nó đi rồi ấy, cái tâm nó bây giờ nó không còn là tâm của một con người nữa, mà tâm nó là tâm của một cỗ máy. Nó bị ảnh hưởng máy 100%. Mà nó không còn phải là tâm của một cái, của một con tim bằng thịt nữa, mà nó là một con tim bằng máy, hiệu Sony hay là hiệu Panasonic này nọ. Thế nên nó đập cũng theo máy, nó tư duy theo máy, cho nên nó khô cằn, nó cằn cỗi, nó có tình cảm nữa. Và nó mất hết những cái yếu tố thuần của cái tự nhiên tính, mà nó thành ra là cơ khí hóa cái tâm tâm của nó. Và khi nó mất hết tất cả những cái mà chất phát bộc mạc của thiên nhiên, mà nó bị cơ khí, những cái cơ khí á, cái nó cơ tâm nó rồi, nó thì cái cơ tâm, cái tâm đó nó là nó máy móc vô cùng, và nó trở nên thành một cái thứ mà gọi rằng là giống như mình thấy cơ tâm bây giờ nó xảy ra, nó như máy móc, nó thay đổi, nó biến hóa, nó thay đổi liền liền. Thành ra khi mà nó thay đổi nhiều á thì đương nhiên nó là dục nhiều, tại vì nay cái này mai cái kia, mốt cái nọ nó thích, thành ra nó là dục. Thành ra khi con người ta nó chạy theo máy móc cái vô hình chung á, nếu mà suy nghĩ lại á thì nó đa dục ghê lắm. Thành ra nó cứ có cái mới nó đá cái cũ, nó có cái mới nó đá cái cũ, mà nó cứ phải cầu cái mới, cái mới. Thành ra vì cái tâm nó như vậy đó thì làm sao cái tâm của nó có chung thủy được. Mà khi cái tâm đó của nó thì khi nó tu đó thì cái sự mà nó thích tu đó, cái thích tu đó của nó cũng chỉ là một trong vô lượng cái dục của nó, chứ không phải là một cái sự thích tu thật. Tại thích tu thật là cái vấn đề tu thật là vấn đề nhận ra tất cả những cái ngộ nhận sai lầm đó. Nhưng mà đây khi nó tu nó không hề nhận ra tất cả những cái ngộ nhận đó, mà nó cứ chỉ nhắm mắt nó theo cái cỗ máy tu đó, cái cỗ máy tu đó mà vận chuyển. Cho nên không bao giờ nó đạt được kết quả như nó muốn hết. Và trước sau gì nó cũng đã. Tại vì mình cứ nhìn theo cái cơ tâm bây giờ nó thay đổi không thể tưởng tượng. Thành ra nó đa dục kia. Anh ra mình cứ nhìn thấy những cái người mà nào là chạy theo xe hơi, nào là chạy theo laptop, nào là chạy theo bobin, nào là chạy theo máy móc này kia gì đủ thứ, máy truyền hình quay phim mấy đủ thứ. Thành ra mình thấy là nó đa dục vô cùng. Và nó thay đổi cái dục liên 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 liền. Thành với cái tâm như vậy làm sao nó tu? Không có tu được. Thành chính vì cái đi lái nói trên đó mà mới hiểu rằng khi phải phát một cái đạo đại đạo tâm hoặc là đạo tâm mang ở trong người, xong rồi cái khi nào cũng luôn luôn phải suy nghĩ, tức là phải quan sát cái nhân quả của nó, tức là khi mọi cái chuyện nó xảy ra thì mình phải nhìn cái nhân quả của nó để mình biết rằng là với cái nhân đó nó sẽ đưa mình đến cái hậu quả như thế nào. Và với những cái nhân đó, chính nhân đó, là cái nhân mà giống như Tử Hãn nói, mà cứ duy trì được cái gọi là không tham nó của mình, tức là bất động nó của mình đó, thì nó đối với người đạo Phật là bất động đấy, mà duy trì được tất cả những cái tính tinh thần đó, đó thì qua được sông với lại Kim Tử Lan, cùng qua sông với Kim Tử Lan. Còn những kẻ kia ở lại bờ bên này chết với không ấn động, những kẻ không phát đạo tâm là những kẻ mà sẽ chết tại bờ bên này với chất độc của con rắn. Có những người mà phát được đạo tâm nghĩa, tức là phải vượt qua sông, là đại khái mỗi lần vượt qua sông là mỗi lần vượt qua tất cả những cái mà đạo tâm bị lay động. Một lần mà thắng được để đạo tâm mình củng cố là một lần qua sông, còn nếu không thì gục ngã và không bao giờ nghĩ tới chuyện qua sông nữa. Muôn đời cũng sẽ nghĩ tới chuyện qua sông, bởi sao? Bởi cái kiếp này tu hành mà không xả được tất cả những cái tình cảm nói trên, còn vương vấn với nhau, dính dáng với nhau như là chẳng hiu, thì đời sau nó tiếp tục đi kiếm nhau. Đời nay đã đi kiếm nhau rồi và xả không được thì đương nhiên nó tiếp tục cái đời sau. Như vậy làm gì có chuyện qua sông nữa, hết rồi. Chỉ có chuyện con sáo sang sông thôi. Mà không có chuyện Kim Thử Lang qua sông. Người tu thì Kim Tử Lang qua sông, còn phàm phu tu hành thì con sáo sang sông. Cũng sang sông thiệt. Cũng sang sông thiệt. Như vậy thì sư phụ cũng bắt chước đại sư huynh nói là mình có hai cái chọn, một là sáo sang sông, hai là Kim Tử Lang sang sông. Đó. Chọn đi.
Tâm cả.